Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu phát tâm nói một bài của ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao. Tựa của bài là Lời Tụng và Lời Tựa Bức Tranh Ngàn Vị Phật. Tâm như thợ vẽ khéo, vẽ được các thế gian. Phật là chánh giác thế gian, còn Bồ Tát duyên giác thanh văn trời người. A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là hữu tình thế gian, còn gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới này tuy là thanh phạm khác biệt, khổ vui sai khác vời vợi, nhưng chân như Phật tánh sẵn có đều hệt như nhau. Chỉ do dùng tâm khác biệt nên mới có mười thứ tướng biến hiện ấy. Thì đầu tiên thì Chân Hiếu giải thích theo lời của Tổ về một chữ tâm. Tâm có hai phần. Một phần là bản thể, một phần là dụng. Thì cái bản thể của tâm ví như một tờ giấy trắng vậy. Mình với Phật bằng nhau, giống nhau không khác, là một tờ giấy trắng tinh, gọi là bản thể của tâm. Còn dụng của tâm á, là mình khởi tâm động niệm, mình tạo tác, thì nó có 10 pháp giới khác nhau. Cho nên nói về tâm á, thì phải hiểu có hai phần, một phần là thể và một phần là dụng. Mình đừng tách nó ra. Bởi vì nhiều khi nói tâm mình với tâm chư Phật giống nhau, chân tâm Phật tánh giống nhau, đó là nói về tờ giấy trắng. Còn cái mực mà viết lên tờ giấy trắng đó là nó khác nhau. Cho nên nó có 10 pháp giới. Cho nên có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người khổ, có người vui, có người trường thọ, có người chết yểu. Tất cả sự sai biệt là do mình viết ở trên tờ giấy trắng nó khác nhau. Bởi vì ngài Ấn Quang nói là tâm như thợ vẽ khéo vậy. Mình vẽ ra hết thập pháp giới, mình vẽ ra hết 10 pháp giới, mình vẽ ra tất cả các pháp thế gian. Nó có sự sai biệt, nó là hữu tình thế gian đó. Nó là mình vẽ ra là mình viết cái chữ lên tờ giấy thì nó sai biệt. Nhưng mà cái tờ giấy trắng đó là giống. Thì mới hiểu được chữ tâm. Đó là Tổ giải thích chữ tâm cho mình nghe. Cái dụng của tâm là khác biệt, cho nên mới có 10 pháp giới biến hiện. Khổ vui sai khác vời vợi đó, mà tờ giấy trắng ở dưới là giống nhau. Đó, nếu mà học của Tổ thì sẽ hiểu rõ cái chữ tâm. Tại sao chúng ta có người đẹp, có người xấu, có người có phước, có người vô phước, là tại mình vẽ lên tờ giấy trắng đó. Mình vẽ vô cái tâm đó nó khác. Đó là tâm của mình. Nhiều kiếp mỗi người vẽ mỗi khác, cho nên là 10 cái pháp giới nó hiện ra. Bây giờ thì mới vào chánh văn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật dạy: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Ngài Ấn Quang giải thích cho mình cái câu tâm này làm Phật và tâm này là Phật. Làm Phật là như thế nào? Là cái vế trước, một cái là làm, một cái là. Làm Phật là quán tưởng tượng Phật, ức niệm Phật đức cũng như Phật hiệu. Đó là mình nghĩ, mình quán tưởng Đức Phật, mình nghĩ tới Đức Phật, mình nhớ công đức của Phật, mình niệm danh hiệu của Phật, là mình làm ra Phật. Là phải có Phật, thấy không? Mình quán tưởng Ngài, mình nhớ công đức của Ngài, mình niệm danh hiệu của Ngài, là mình làm ra Phật. Còn là Phật là sao? Là Phật là lúc mà mình quán tưởng, lúc mà mình ức niệm là nhớ nghĩ đó, lúc mà mình quán tưởng Phật, lúc mà mình nhớ nghĩ Phật, thì tướng hảo trang nghiêm, phước đức trí huệ, thần thông đạo lực của Phật đều hiện trong cái tâm quán tưởng. Lúc mà mình nghĩ tới Phật, mình nhớ tới Phật, mình quán tưởng, mình ức niệm, thì nói quán tưởng, nói ức niệm để cho mình hiểu được. Chứ nói trì danh thì mình sẽ khó hiểu. Thì tổ mới giải thích cho mình nghe để cho mình dễ hiểu. Không phải kia mình quán tưởng đâu, mà giải thích cho mình nghe. Lúc mà mình nhớ Đức Phật, lúc mà mình nghĩ tới Đức Phật, thì cái tâm nghĩ đó đó, nó là Phật đó. Cái tâm mà mình nghĩ đó là tướng hảo trang nghiêm, phước đức trí huệ, thần thông đạo lực của Phật hiện trong cái tâm quán tưởng, cái tâm ức niệm đó, cái tâm nhớ Phật đó. Có nghĩa là cái tâm mà mình nhớ Đức Phật đó là cái tâm đó là thần thông đạo lực trí huệ của Phật nằm hết ở trong cái tâm nhớ Phật đó. Thì tâm đó là Phật, gọi là Phật. Đầu tiên là mình nhớ Đức Phật, sau đó cái tâm nhớ đó thì bao nhiêu thần thông công đức trí huệ đều nằm ở trong tâm nhớ đó hết. Thì tổ nói cái quán tưởng và cái ước niệm, cái nhớ Phật đó như gương soi hình, giống hệt nhau không hai. Có nghĩa là Đức Phật ở Tây Phương, công đức trí tuệ thần thông đạo lực như thế nào đó, thì vào trong cái tâm quán tưởng của ta cũng công đức trí tuệ thần thông đạo lực tướng hảo quang minh. Đó, bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp của Phật, bao nhiêu phước đức trí huệ của Phật, thần thông đạo lực của Phật ở Tây Phương như thế nào, thì vào cái tâm quán tưởng của ta cũng giống như hệt, cũng như mình soi hình, soi gương vậy đó. Nó như đúc như vậy. Có nghĩa là khi mình niệm Phật thì Phật ngự trong lòng mình, đủ hết trí tuệ, thần thông, phước đức trí huệ đều hiện trong cái tâm. Như vậy là mình đã thấy Phật của mình rồi, mình tìm được Phật của mình rồi. Đó, Phật tử, các bác, các anh chị có thấy Phật của mình không? Phật của mình là lúc mình nhớ Phật thì cái tâm nhớ đó là đủ hết công đức trí huệ của Phật. Thì bây giờ mới nói cho rõ là người không có hiểu tịnh độ đó, thì người ta niệm danh hiệu Phật không vậy, niệm suông vậy, không có ước niệm, không có nhớ nghĩ, không có gì hết, thì làm sao mà thần thông đạo lực của Phật ngự trong tâm niệm Phật được. Cái đó là đọc danh hiệu Phật. Là cái miệng mình đọc, cái tâm mình nhớ cái khác. Cái tâm mình duyên trong thế giới Sa Bà, còn cái miệng mình đọc ra Di Đà Phật. Thì như vậy thì làm sao mà Phật, Phật đức, bao nhiêu công đức trí huệ của Phật ngự trong lòng mình được. Cho nên mới nói là cái tâm nhớ Phật, cái đó là bí quyết tu hành. Tại mình nhớ Phật, mình ức niệm, mình nhớ nghĩ, thì công đức trí huệ của Phật liền nằm trong tâm nhớ nghĩ. Cái này là bí quyết. Bởi vì người ta thành tâm, tha thiết, người ta niệm, thì Phật liền ngự trong lòng. Còn người không biết niệm, cứ đọc ra âm thanh. Đọc ra âm thanh tưởng là tịnh độ, tưởng là như vậy là tịnh độ. Đọc ra âm thanh mà cái tâm không có Phật, không có nghĩ tới Ngài, thành ra là công đức trí huệ của Ngài không hiện trong tâm của mình. Cái đó gọi là mình tu chỉ là kết duyên sâu xa, công đức cũng lớn, nhưng mà Phật không ngự trong lòng, không đúng như kinh văn đâu. Kinh văn là phải ức niệm, phải nhớ nghĩ, phải quán tưởng, phải nhớ nghĩ Phật đức, phải niệm danh hiệu Phật mà làm ra Đức Phật. Đó là mới hiểu được là tịnh độ tâm là cái tâm. Cái tâm nhớ nghĩ, cái tâm hướng về, cái tâm cầu vãng sanh, cái tâm không có rời Phật. Đó là cái tâm mà mình nhớ nghĩ, mình hướng về, mình không có rời Phật, thì Phật ngự trong lòng mình giống như là Phật ở Tây Phương luôn. Là nó sáng ngời ở trong tâm đó. Thì mới biết tịnh độ tông là dùng tâm. Tâm nhớ nghĩ thì Chứng Hiếu giải thích cho hiểu thêm. Cũng như bây giờ mình lên chánh điện, mình chiêm ngưỡng một tôn tượng của Phật Di Đà hoặc là tôn tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mình nhìn Ngài, đó, khi mình nhìn Ngài mà nhìn một cách thành tâm, tha thiết thì mình sẽ thấy mình đối diện với Ngài. mình với Ngài, hai người đối diện với nhau, mình nhìn Ngài, mình chiêm ngưỡng Ngài, thì cái tâm nhìn đó liền đủ hết công đức trí tuệ của Phật nằm trong tâm đó. Gọi là in vào thức điền đó. Phật sẽ in vào thức điền của ông. Nhất định ông sẽ được giải thoát đó. Là mình với Phật hai người, mình chiêm ngưỡng Ngài, thấy không? Rồi bắt đầu mình chiêm ngưỡng Ngài xong rồi đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm mình hướng về cái tượng, tôn tượng rất đẹp, mình nhìn. Rồi cái tiếng mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Đó thì là vừa trì danh mà vừa nhìn Phật, là chiêm ngưỡng Phật. Thì nói như vậy cho biết là lúc người ta trì danh là người ta đối diện với Đức Phật. Thì nó nhập tâm liền. Thì cái đó là ví dụ. Nhưng mà khi mình ra khỏi chánh điện, mình nhắm mắt lại, mình không có mở mắt, nhưng mà mình vẫn đối trước Phật. Cái đó là đã tu, đã hiểu được tịnh độ rồi. Tuy là không có tượng trước mặt, không có thấy gì hết, nhắm mắt luôn đó, nhưng mà vẫn đối trước Phật, vẫn chắp tay, vẫn hướng về, vẫn nhớ Phật luôn luôn, không có rời. Xong mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm thì không có rời Ngài, thì Ngài liền ngự trong lòng, gọi là tâm đó, đó là tâm ước niệm đó. Không có rời Phật rồi đó, thì công đức trí tuệ của Phật liền hiện ở trong cái tâm không có rời đó. Cái tâm nhớ Phật đó đó. Cái tâm mà không rời Đức Di Đà. Cho nên là 10 pháp giới mình vẽ Phật, pháp giới, vẽ Phật vào trong tâm. Đó là tâm như thợ vẽ khéo vậy. Mình vẽ Phật vào trong tâm. Còn người niệm Phật thường đó, cái miệng đọc A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, mà cái tâm thì vẽ lục đạo luân hồi. Tại mình nhớ cái gì là mình vẽ cái đó. Mình nghĩ tới cái gì mình vẽ cái đó. Còn người ta là vẽ Phật vào trong tâm. Thì giống như mình đối trước Phật, mình nhìn, mình chiêm ngưỡng, mình hướng về. Thì gọi là một lòng hướng về Tây Phương, một lòng niệm Phật A-di-đà. Là hướng về Phật. Trong tâm rõ ràng là con đang hướng về Ngài. Thì cái rõ ràng hướng về Ngài, thì tất cả công đức trí tuệ của Ngài liền hiện ở trong tâm của mình, là Phật ngự trong lòng, mà công đức trí tuệ đều đầy đủ như Phật ở Tây Phương vậy, như là gương soi hình mà. Không có khác một chút nào Phật ở Tây Phương, mà Phật đó là ngự trong tim, rồi là mình đã biết được Phật của mình rồi đó. Là cái người niệm Phật, có Phật trong lòng, đang nghĩ tới Phật. Người trì danh thường không có học đàng hoàng, niệm sẽ không có được cái này. Niệm mà trống trơn à, trong tâm không có Phật gì hết đó. Thì như vậy là chỉ là công đức nhiều, nhưng mà không có Phật, thì làm sao mà đúng với kinh văn được. Gọi là tâm làm tâm là, đây là lời của Ngài Ấn Quang giảng, dạy rất hay về tâm làm tâm là. Mình nghĩ Phật, mình quán Phật, mình nghĩ Phật, mình niệm Phật, thì Phật ngự trong lòng mình. Cái tâm mà quán tưởng đó, tướng hảo trang nghiêm công đức trí tuệ của Phật nằm ở trong tâm đó hết. Thì là người ta niệm Phật, là người ta hướng về Phật. Giống như là mình là quỳ hay là con mắt chiêm ngưỡng hướng về vậy. Đó, tâm mình hướng về Phật. Thì thêm vào đó là ký số, đó là chân hiếu. Thấy rất là vi diệu. 1-10 câu tâm hướng về Phật cầu vãng sanh. Đây là tịnh độ đó quý vị. Cái tâm đó rất vi diệu. Cái tâm hướng về đó. Cái tâm mà nhớ nghĩ, cái tâm mà hướng về. Cái tâm đó đó, nó gọi là tịnh niệm đó. Cái tâm đó không có vọng động, không có tạp niệm, không có nghĩ lung tung, mà rõ ràng là hướng về Phật, gọi là vẽ Phật vào trong lòng. Như vậy, nếu tâm mà chẳng làm Phật, thì tâm này chẳng là Phật. Bởi vì mình niệm A-di-đà Phật mà tâm mình không phải là Phật. Tại vì sao? Tại mình niệm A-di-đà Phật cái miệng mà tâm mình nghĩ cái lục đạo luân hồi. Cho nên là không có vẽ ra. Bởi vì tâm tưởng rất quan trọng. Tâm này đã nghĩ tới Phật, đã cầu vãng sanh, hướng về, thì tâm đó là Phật. Còn nếu không phải nghĩ tới Phật, dù có trì danh cũng không có phải là Phật được. Cho nên trì danh là phải học. Phải học cái cách thức của các ngài. Dùng tâm, dùng miệng hai thứ. Vừa dùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, vừa dùng cái tâm hướng về. Cái tâm hướng về đó rất quan trọng. Tâm này làm tam thừa thì tâm này là tam thừa. Tâm này làm lục đạo thì tâm này là lục đạo. Bởi nghĩ tới tham sân si thì nó xuống ba cái cấp thấp liền. Nghĩ tới công đức, nghĩ tới bố thí, nghĩ tới tụng kinh rồi nó thăng hoa lên liền. Nghĩ tới Phật thì nó liền vãng sanh. Đó là cái tâm. Cái tâm này sanh mười pháp giới. Bản thể của cái tâm này như một tờ giấy trắng, mà tác dụng thiện ác nhân quả của tâm giống như vẽ Phật hay là vẽ địa ngục đều tùy tâm hiện. Cái tâm thức của mình và Phật như tờ giấy trắng giống nhau, là cái bản thể. Cái chân tâm Phật tánh đó giống y chang, không khác. Nhưng mà tác dụng nhân quả thiện ác của mình vẽ vào nó liền sai biệt. Có người vẽ Phật thì vãng sanh, có người vẽ địa ngục thì xuống địa ngục, có người vẽ cõi người thì sanh làm người. Nhân quả thiện ác đều là mình vẽ ra. Mặc dù cái chân tâm bản thể tờ giấy trắng giống Phật, nhưng mà vẽ khác biệt, cho nên có người vui, có người buồn, có người tốt, có người xấu. Vẽ ra Phật sẽ đi Tây Phương, đó là cái đường giải thoát. Nếu mà mình không vẽ được Phật, mình vẽ cái khác, thì làm sao mà vãng sanh được? Vì thế nói, chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Đây là nói về ý niệm, nói về tâm đó, nói về tâm tưởng đó, không phải là nói về âm thanh. Là cái tâm của mình mà nếu như mà không có chánh niệm nhớ Phật, không biết vẽ ra Phật thì nó thành cuồng. Mà nếu mình khắc chế nó, ngày đêm mình đều vẽ Phật, giống như một cái người thành tâm lên chánh điện, hướng về Phật, lại xuống niệm danh hiệu, chiêm ngưỡng, nhớ nghĩ, đó. Nhưng mà mình tu tịnh độ không phải là lên chánh điện, mà mình xuống chánh điện không có Phật, mà tâm cũng như trong chánh điện vậy đó. Tâm cũng như là lúc nào cũng hướng về Phật, lúc nào cũng chắp tay con một lòng cầu vãng sanh. Vì vậy đó, khi mà mình hướng về Phật, tự nhiên mình mặc đồ trang nghiêm. Như là tại sao mình lên chánh điện thì mình mặc áo tràng? Tại mình cung kính Phật. Cái người niệm Phật lúc nào cũng đối trước Phật, cho nên lúc nào cũng mặc áo trang nghiêm. Tại vì mình cung kính Ngài quá. Mà khi cung kính tới cùng cực thì giới đức tự trang nghiêm. Tự nhiên là mình sẽ thanh tịnh. Những cái ác mình không nghĩ nữa, tại mình đang đối trước Phật mà. Làm sao mình nghĩ cái tham sân si được? Cái đó là lòng thành tới cùng cực, tự nhiên các pháp thanh tịnh đó. Là mình hướng tới Ngài. Chỉ cần hướng tới Ngài thôi thì ông sẽ giải thoát. Tất cả là do ý niệm, là do tâm của mình mà thành mười pháp giới. Mình không thận trọng nơi những gì mình nghĩ mình làm sao. Có nghĩa là một chút ý niệm của mình khởi lên liền vẽ cái địa ngục hay là cái cảnh Tây Phương hay cõi trời cõi người vào, không cẩn thận sao? Một khi mà khởi tâm liền vẽ vào tờ giấy trắng. Có người vẽ rất đẹp, có người vẽ rất xấu, vẽ toàn đồ xấu vô, thế là khổ. Cư sĩ Châu Hiểu Nhai xưa có linh căn, sanh ra liền ăn chay, khéo vẽ người vẽ vật, bút pháp xuất thần, muốn khiến cho diệu tướng vạn đức trang nghiêm của Như Lai in vào tám thức điền của hết thảy chúng sanh, để nhờ vào đây thiện căn được tăng trưởng, mở rộng dần cho đến khi thật sự chứng hồng khỏi phụ chân như Phật tánh ai nấy sẵn có, và tâm Như Lai đại từ bi nhiều cách dẫn dắt. Có nghĩa là cái ông này vẽ rất đẹp, vẽ người, vẽ vật, bút pháp xuất thần, mà lại là ăn chay nữa, mà vẽ ra hình Phật. Thì như Ngài Ấn Quang nói, mình chiêm ngưỡng hình Phật, thì Phật liền in vào thức điền của mình. Đó là mình nhìn tượng Phật, mình nhìn hình Phật mà thành tâm đó, thì Phật liền in vào tâm thức. Mà Phật in vào tâm thức, nhất định có ngày mình sẽ giải thoát. Đó là chiêm ngưỡng hình Phật. Chiêm ngưỡng tượng Phật nhất định là sẽ được giải thoát. Là chiêm ngưỡng thì sẽ in vào thức điền mà. Cho nên ông này ông vẽ quá đẹp cho người ta nhìn, để Phật in vào tâm thức của chúng sanh. cho nên vẽ Phật, tạo tượng Phật, công đức vô lượng, không thể mà tính được hết đâu. Một người chiêm ngưỡng, để là biết bao nhiêu là lợi ích mà tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Cho nên tạo tượng Phật, công đức lớn lắm, vẽ hình Phật nữa. Tại vì chúng sanh nhờ đó mà sẽ giải thoát. Vì thế ông ta kính cẩn vẽ 1000 vị Phật, cho in thạch bản lưu thông, xin quan viết lời tựa để nêu bày nguyên do. Do vậy tôi bèn phát huy đại lược ý nghĩa, tâm làm tâm là, mong những ai thấy nghe đều biết được những gì nên lấy nên bỏ để dốc sức. Đó là mình hiểu được tâm làm tâm là thì mình đừng có vẽ đồ xấu vô. Ngày đêm mình đều hướng về Phật, giống như là đang chắp tay hướng về một lòng quy mạng đó. Mình với Phật đối diện nhau, đừng có đối diện với lục đạo luân hồi, mà lúc nào cũng đang đối diện Phật. Cũng như mình lại Phật vậy đó, mình lại xuống là mình đối diện với Ngài. Có năng lễ sở lễ đàng hoàng, đó là Phật ngự trong lòng liền. Mình lại Phật rất dễ, lại một cái là Phật ngự trong lòng, tại mình đối Ngài mình lại mà. Là mình với Phật lúc nào cũng thấy nhau, cũng biết nhau. Đừng có đối với cái lục đạo, mà phải đối với Phật thì mới vẽ ra Phật. Vẽ ra Phật thì tâm đó, cái tâm tưởng đó đủ hết công đức trí tuệ thần thông đạo lực của Phật. Phật liền sáng ngời ở trong tâm. Thì cái bài tụng của tổ để mà kết thúc cái bài này: Phật là do tâm làm, mà ngục cũng là do tâm tạo. Đó là mình vẽ ra Phật, mình nghĩ tới Phật, tâm tưởng đó mà nghĩ tới Phật thì làm ra Phật, làm ra Phật đó. Còn địa ngục cũng vậy, mình nghĩ tới tham sân si, nghĩ tới hại người, nghĩ tới những điều xấu thì mình tạo cái ngục đó ra. Lực dụng của tâm là thắng diệu bậc nhất. Cái tâm này rất vi diệu, hãy ông nghĩ cái gì nó ra cái đó. Bởi vì nghĩ tham sân si thì thấy khổ tới liền, cái mặt hết vui rồi. Nghĩ tới tham sân si, còn nghĩ tới Phật nó sáng chân à, nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Đó là ánh sáng mà. Cái lực dụng rất quan trọng, mà tại mình dụng tâm không có tốt, mình tàn là dụng vô cái chỗ khổ, cho nên cái gương mặt mình nó buồn hiu à. Dụng mà đúng đó thì nó thắng diệu lắm. Bao nhiêu công đức của Phật đều ngự trong lòng ta. Đã làm được Phật sao tạo địa ngục? Nó là chúng sanh mình, nó là nhiều cái ngu mê. Đã niệm được Phật rồi mà cứ thường là niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh à. Phật thì lên chánh điện niệm một cái ra liền, mà xuống là quên, cứ niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi khổ, rồi các ngài thương xót, cứu độ, giảng pháp hoài mà không hiểu. Cứ lo nghĩ tới những cái thế giới này, nghĩ tới lục đạo luân hồi, mà trong khi nghĩ tới Phật là tạo ra Phật, là làm Phật rồi, làm Phật rồi mà còn không làm luôn, mà cứ làm địa ngục hoài như vậy. Đó là sao? Là do mê hướng về, chứa nhân ác họa, là do vô minh nhiều kiếp rồi, đã giảng rồi mà không thấy ánh sáng, không tìm được Phật, không thấy ánh sáng, cứ lấy cái ngu mê, cái tối tâm mà đưa vào trong lòng. Đó là cái nhân, đó là nhân ác, nhất là mình sẽ đọa ba ác đạo đó, là tại vì tham sân si. Cư sĩ Hiểu Nhai muốn dẫn dắt người, kính vẽ ngàn Phật để chỉ pháp yếu, khiến người thấy nghe đều sanh tín ngưỡng, kiệt thành tận kính lễ cúng quán tưởng, đã thấy thánh tượng in vào thức điền, do thiện căn này ắt chứng nguồn tâm. Có nghĩa là cái cư sĩ này vẽ 1000 Đức Phật, đó là để cho chúng sanh người ta chiêm ngưỡng Phật đó, vừa thấy vừa nghe. Đó, nghe người ta nhắc tới Phật, thấy 1000 vị Phật, sanh hết tâm. Bởi vì khi mình nhìn tôn tượng Phật, mình nhìn hình Phật là phải hết lòng kính ngưỡng, là đem hết tâm tư mà kính ngưỡng, là rất là cung kính hình tượng. Đó là kiệt thành tận kính mà. Cái thành với cái kính nó tới tận cùng đó. Như vậy đó thì mới được. Thì là cung kính tượng Phật vô cùng, cung kính hình Phật vô cùng, thì bắt đầu mới lễ, là lễ rồi cúng dường, rồi mới quán tưởng, rồi mới chiêm ngưỡng. Lễ Phật nè, cúng dường Phật, hoa, đèn, hương, trái cây, đó bao nhiêu thứ cúng dường rồi lễ. Là tại vì quá cung kính rồi nhìn thích quá, thì bắt đầu mới chiêm ngưỡng. Đó, rồi mình thấy thánh tượng đó, thì Phật liền in vào thức tâm, thức điền đó. Cung kính hình tượng như vậy, thì mình cung kính như vậy, thì Phật liền in vào tâm của mình. Mà cái thiện căn đó, nhất định tương lai mình sẽ chứng nguồn tâm. Nhất định là mình sẽ thành Phật đó quý vị. Do mình chiêm ngưỡng cái hình Phật mà thành kính như vậy đó, là kiệt thành tận kính, thành tới cùng cực, mà kính tới cùng cực, thì nhất định mình sẽ giải thoát. Thì như vậy, khi mà mình niệm Phật, mình hướng về Phật, thì Phật cũng ở trong lòng mình, thì cũng in vào thức điện, là ngay ngay đều Phật in vào thức điện, làm sao không vãng sanh được. Cái đó là chiêm ngưỡng cái tôn tượng ở chánh điện chút thôi, còn cái này là suốt ngày đều niệm, suốt ngày đều nhớ tới, để Ngài in vào thức điện. Cái thiện căn này sâu xa lắm. Đó là thiện căn này nhất định là ông sẽ giải thoát. Mà không phải là một ngày tu một chút đâu. Tu sáng chưa chiều tối. Tu không ngớt mà. Thì Phật in trong tâm luôn luôn như vậy. Phật đi vào thức điện. Mà Phật đó y chang như Phật ở Tây Phương. Đó là nhìn thấy Phật rồi, biết Phật rồi đó. Là cái tâm của ông, tâm chân thành của ông. Nam Mô A Di Đà Phật.